Express.
Do là mình không gia hạn visa ở Anh nên là mình cũng bắt buộc là mình phải rời khỏi Anh trước tháng 1, nếu không thì sẽ trở thành là cư trú bất hợp pháp.
Mình đã đợi quá lâu rồi, 2 năm rồi mà nó mình nào đợi được nữa. Một vé chuyến máy bay cứu trợ thì nó rơi vào khoảng 3,000 mấy tới hơn 4,000 đô. Nhưng mà mình đi cái kiểu đi qua đường Campuchia thì nó chỉ tốn 5,000 mấy rồi. Nhưng mà cái xác suất của nó chỉ có khoảng 30% thôi. Còn 70% còn lại rất là mịt mờ. Thực sự lúc đó em mua vé nhưng mà em rất là lo. Tại vì em sợ một ngày nào đó những cái nước đó người ta sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới các nước luôn, là không thể nhập cảnh được.
Từ cái ngày mà VN Express có đăng cái bài là các bộ nhất trí chủ trương mở lại đường bay quốc tế, chỉ là nhất trí chủ trương thôi nha, là Vi đã post lên Facebook rồi. Bởi vì lúc đó là kiểu như là một tia sáng nó lóe lên cho mình, tức là sẽ có máy bay thương mại về sớm thôi, mới một ngày sau đó à, tức là chưa tới 15 tháng 12 nữa thì lại đọc báo thấy là Việt Nam khôi phục đường bay quốc tế từ tháng 1 2022. Nên là bữa giờ ngày nào thì cũng đọc báo. Giống như bây giờ nè, vẫn còn thức, giờ này ở bên đây là 12 giờ khuya rồi mà vẫn ráng đợi thử xem là bao giờ thì sẽ có thông tin chính thức để về.
Thưa quý vị, theo thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Bộ Ngoại giao, thì khoảng 5,3 triệu người Việt đang sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để phòng chống dịch COVID-19, từ cuối tháng 3 năm 2020, Việt Nam dừng toàn bộ các chuyến bay thương mại. Hàng trăm nghìn người Việt mắc kẹt ở nước ngoài kể từ thời điểm đó. Sau 2 năm, gần như mọi di chuyển quốc tế đều đóng băng, hành trình tìm đường về của người Việt xa xứ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 18 tháng 12. Hương Giang là một du học sinh vừa tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh Quốc, từng cảm thấy hoang mang và vô vọng vì không có chuyến bay thẳng. Chị phải về Việt Nam bằng mọi giá bởi visa tại Anh của chị đã hết hạn. Nếu ở lại thì sẽ bị liệt vào danh sách cư trú bất hợp pháp. Hy vọng vào chuyến bay cứu trợ về nước, nhưng Giang lại thất vọng bởi chi phí quá cao so với mức chị có thể chi trả.
Khóa của mình thì kết thúc vào tháng 10 vừa rồi. Cái kỳ tốt nghiệp thì nó cũng vừa diễn ra rồi. Cái thời hạn của cái visa ở Anh ấy thì cũng chỉ có đến cuối của tháng 12 của năm 2021 thôi. Đây cũng là cái thời điểm mà mình bắt buộc mình phải về Việt Nam nếu mà không có ý định gia hạn visa. Mình bắt buộc là phải về Việt Nam từ trước 6 tháng thì mới có thể hợp pháp những cái thủ tục của mình. Do là mình không gia hạn visa ở Anh nên là mình cũng bắt buộc là mình phải rời khỏi Anh trước tháng 1, nếu không thì sẽ trở thành là cư trú bất hợp pháp. Giá vé mà khoảng tầm tháng 10 khi mà mình tìm hiểu thì nó rơi vào khoảng là 80 triệu tiền Việt, đã bao gồm là bay thẳng từ London về Hà Nội và bao gồm là cách ly từ 7 đến 14 ngày gì đó ở khách sạn 3 sao 4 sao. Thực ra thì điều kiện thì rất là tốt nhưng mà cái giá đấy thì thực sự là nó rất là nhiều ấy, nó quá là nhiều ấy. Với một sinh viên như mình thì mình không hề nghĩ rằng là ta cũng không hề chuẩn bị là sẽ phải bỏ ra một khoản như thế cho cái việc đơn giản là về nước. Tất cả sinh viên bọn mình ai cũng đều rất hoang mang bởi vì là không phải ai cũng có kế hoạch là sẽ ở lại, mà hầu hết mọi người là cũng muốn về. Ví dụ như mình là cái thời điểm kết thúc kỳ học thạc sĩ thì cũng đều phải nghĩ đến việc là sẽ phải làm thế nào để về, cảm thấy chẳng có hy vọng nào.
Hết hy vọng vào chuyến bay cứu trợ, Giang tìm đường về bằng cách đi qua nước thứ ba. May mắn đường bay Campuchia đã mở, chị quyết định bỏ công để có thể về được nhà.
Cách đây khoảng 1-2 tuần thì có thông tin là ngày 15 tháng 12 sẽ mở cửa trở lại. Thì mình rất là kỳ vọng là mình có thể kịp khoảng thời gian đấy. Nhưng mà sau đó thì đã quyết định là đến tháng 1 tháng 1. Nhưng mà lý do của mình thì mình phải về trong vòng tháng 12 thôi. Sang đầu tháng 1 thì mình cũng đã nhận công việc ở một công ty ở Việt Nam và cũng đang chờ là để mình trở về để bắt đầu công việc. Và nếu mà mọi việc nó không thuận lợi thì cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Vừa rồi thì mình cũng đã quyết định là mình sẽ đặt vé máy bay để về Việt Nam. Nhưng mà sẽ đi theo đường là về đến Campuchia, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam theo đường bộ. Nghĩa là mình sẽ bay đến sân bay ở Phnom Penh ở Campuchia. Sau đó thì mình sẽ đi qua cửa khẩu Ba Vẹt ở Campuchia này, rồi đi qua cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh, xong rồi sẽ phải cách ly tại Tây Ninh. Sau đó ví dụ như mình về Hà Nội thì mình sẽ phải đi xe từ Tây Ninh lên một cái sân bay gần nhất là Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn chẳng hạn, rồi mình sẽ bay về Nội Bài. Khi mà mình nói lịch trình thế thì chắc là bạn cũng cảm thấy là nó rất là lằng nhằng đúng không? Bởi vì thế nên cái chi phí nó rẻ hơn rất là nhiều, nó tương đương với cái giá mà từ ban đầu lúc mình đi mà hồi chưa có dịch thôi. Tổng chi phí theo mình tính toán thì nó sẽ rơi vào khoảng 30 triệu. Đấy là bao gồm cả di chuyển này, máy bay, các thủ tục hải quan cũng như là di chuyển đường bộ và bao gồm cả cách ly 7 ngày. Bọn mình có một group hội những người đi UK á, cũng chỉ khoảng 2 tháng gần đây đó, khi mà chính phủ Campuchia đã mở cửa cho hành khách du lịch có thể bay vào thoải mái ấy. Thì mọi người mới tìm ra cái đường như thế này. Những người đi trước thì sau đó họ lập một cái group những người tự đi về bằng đường Campuchia. Group này thì dành cho tất cả mọi người, người Việt ở trên khắp thế giới. Những người đi trước thì hướng dẫn những người đi sau đi những cái chuyến bay như thế nào, di chuyển như thế nào.
Tương tự với anh Nhật Tân, sống tại Mỹ cho biết, trong 2 năm qua, hầu như 90% người Việt mà anh biết không thể về được quê hương. Con đường duy nhất có thể trông chờ là chuyến bay cứu trợ, nhưng giá vé lại quá cao, khiến việc đi về trở nên xa vời.
Trong vòng 2 năm nay, hầu như là 90% Việt Kiều không về Việt Nam được. Gia đình em thì em muốn cưới chồng, nhưng mà bây giờ cả nhà đang ở bên Mỹ thì không thể nào về mà cưới chồng được. Rồi em có mà người yêu ở Việt Nam thì em cũng không thể nào về thăm người yêu được. Nói chung nó trì trệ rất là nhiều cái. Mình đã đợi quá lâu rồi, 2 năm rồi mà không thể nào đợi được nữa. Mình cảm thấy rất là bế tắc và rất là buồn. Thì cũng giống như mình đã nói, mình chỉ mới qua Mỹ được 2 năm thì nó vẫn còn chưa quen cuộc sống cho lắm, chưa có nhiều bạn bè. Thực sự ra khi mà em đi làm em đã nghĩ tới chuyện là để dành khoản tiền khoảng 4-5 ngàn đô để bay một mấy chuyến bay về cứu. Đúng với chuyến bay về cứu thì nó rất là đắt, nhưng mà thực sự mình vẫn có khả năng mình trả được. Nhưng mà tại vì chuyến bay về cứu đó nó chỉ có từ bang California của Mỹ về tới Việt Nam thôi. Mình sống ở bang Texas cho nên bây giờ mình phải tốn thêm một ít tiền để mình bay qua đó nữa. Và hành lý rồi mình thấy nó phiền quá, với lại nó không có đáng cái tiền mình bỏ ra. Tại vì mình đâu có cần quay ở khách sạn 4 sao hay là 5 sao hay là resort thế này thế kia. Nó quá gọi là vô lý đi. Bây giờ mình chỉ cần ở khách sạn 2 sao cũng được, 1 sao cũng được. Mình chỉ cần về Việt Nam thôi. Ví dụ như mình bỏ tiền hơn mình mua một vé chuyến máy bay cứu trợ và bao gồm cả cách ly 7 ngày ở khách sạn 5 sao á, thì nó rơi vào khoảng khoảng mấy tới hơn 4 ngàn đô. Nhưng mà mình đi cái kiểu đi qua đường Campuchia thì nó chỉ tốn 1 ngàn mấy à. Nó rẻ hơn 1/3 so với cái đó mà nó chắc chắn sẽ đi được.
Không thể chờ đợi thêm, anh Tân đánh liều đặt vé qua Campuchia để về Việt Nam dù biết sẽ rủi ro vì vừa có biến chủng Omicron xuất hiện.
Dù là nó hơi mạo hiểm một chút, gọi là chịu khó một chút, nhưng mà mình không có phải trả tiền hay những chuyến bay về cứu gọi là quá vô lý. Thực ra thì cái con đường này á, thì mình đã biết có vài người về được rồi, nhưng mà cái xác suất của nó chỉ có khoảng 30% thôi, còn 70% còn lại rất là mịt mờ, giống như là mình tới đất nước rất là xa lạ. Ví dụ như Campuchia đi, thì người ta nói tiếng Anh không nhiều, thì ví dụ như bây giờ mình tới đất nước mà người ta không nói tiếng Anh được thì làm sao mình giao tiếp với người ta được. Với lại trong cái lúc dịch bệnh bây giờ á, thì cái con virus mới ra Omicron gì đó thì nó rất là nguy hiểm. Lúc đó em mua vé nhưng mà em rất là lo, tại vì em sợ một ngày nào đó những cái nước đó người ta sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới các nước luôn, là không thể nhập cảnh được. Lúc mà mình book vé bay mà mình đi lên sân bay á, thực sự rất là lo. Cảm giác của mình giống như là mình đang ở trên mây, mình không biết được là mình có về hay không, và cái đường nó quá khó khăn. Nhưng mà đi rồi, khi mà mình vừa đặt chân tới được không một bài mà thấy tờ Việt Nam là mình đã biết là ồ, mình đã về quê rồi. Mình không còn là cảm giác là xa là ai, bởi vì nó quá đổ thân thuộc. Mình đã cách ly ở thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, nhờ mình phải cách ly trong 7 ngày. Sau 7 ngày thì mình sẽ được test âm tính một lần mới được cho ra ngoài cộng đồng.
Không may mắn như anh Tân và chị Giang, sinh sống và kết hôn cùng chồng tại Mỹ được 3 năm, Thùy Vi phải đèo bồng thêm cô con gái 2 tuổi nên không thể về bằng đường vòng này. Chuyến bay cứu trợ trước đó do chính phủ tổ chức cũng vượt quá khả năng tài chính của cô. Ngày ba của Vi mất, cô cũng không thể trở về vì Việt Nam chưa mở cửa đường bay thương mại. Hiện tại thì Vi chỉ có thể đếm từng ngày và chờ chuyến bay thương mại hoạt động trở lại.
Tiền mà vé để đi về thì nó lại quá khả năng nên là không thể về được. Xong rồi cứ ở bên này cứ mong mỏi lúc nào là cũng để dành ra một số tiền nhất định. Nhưng mà hôm bữa lúc mà bà nội Vi mới mất hồi tháng 4 là lúc đó cũng không thể về được. Em bé thì chưa bao giờ được gặp mặt bà cố. Ông nội đang nằm bệnh viện thì ông nội gọi qua, ông nội hỏi là Tết này có về được không. Rồi sau ông nội lại ngưng ngấn nước mắt bởi vì già đó mà người ta cảm nhận được cái ngày đó gần rồi mà chưa được gặp mặt con cháu thì ông nội rất là xúc động. Đã có lúc Vi suy nghĩ là tiền thì sẽ làm lại được, nhưng mà sức khỏe của ông nội thì làm sao mà có thể lấy lại được nếu như mình không gặp kịp. Nhưng mà cũng không có thể nào mà quăng một số tiền như núi bất chấp để về, bởi vì mình lại còn cuộc sống ở bên này, mình lại còn có tương lai, mình lại còn có con nhỏ nữa. Nên là nó là một cái sự đấu trí nội mà cái chi phí mà để đi về không mà từ Mỹ về Việt Nam không nha, một người lớn là tầm 4.000, em bé dưới 2 tuổi là 2.300. Lúc đó là chỉ có đáp ở Đà Nẵng không thôi, về cách ly rồi sau phải tốn thêm tiền từ Đà Nẵng bay về Sài Gòn nữa, thì suy ra mỗi tiền vé máy bay không đã gần 10.000 rồi. Nó quá phi thực tế đi. Vì thấy người ta bảo là đi qua đường cam thì thấy là nó không có hợp lý khi đi với một em bé nhỏ, bởi vì mà cái đoạn đường mà đi từ biên giới Campuchia đi qua cửa khẩu á là phải đi bộ 100 mét. Như vậy là chỉ có một mình Vi ẵm em bé thôi, có em bé thì phải lỉnh kỉnh đồ đạc rồi tùm lum thứ á. Mặc dù đi qua đường cam á thì nó giải được bài toán giá cả mình có thể chấp nhận được, cách ly 7 ngày ok luôn, nhưng mà với em bé nhỏ thì cái chặng đường đó nó hơi bị gian nan nên là không về được luôn. Nói chung là từ cái ngày mà VN Express có đăng cái bài là các bộ nhất trí chủ trương mở lại đường bay quốc tế, chỉ là nhất trí chủ trương thôi nha, là Vi đã post lên Facebook rồi. Bởi vì lúc đó là kiểu như là một tia sáng nó lóe lên cho mình. tức là sẽ có máy bay thương mại về sớm thôi. Giống như bây giờ nè, vẫn còn thức, giờ này ở bên đây là 12 giờ khuya rồi mà vẫn ráng đợi thử xem là bao giờ thì sẽ có thông tin chính thức để về. Vi cũng hy vọng là cái giá vé của chuyến bay thương mại đó nó sẽ rẻ hơn là chuyến bay giải cứu bây giờ, bởi vì chuyến bay giải cứu bây giờ là phải tốn chi phí cách ly làm sao nên là nó mới quá cao như vậy.
Trước kế hoạch mở 9 đường bay vào tháng 1 năm 2022, những người Việt xa xứ đều mong muốn chính phủ sẽ khai thác đa dạng đường bay hơn để họ có cơ hội trở về nhà với một mức chi phí hợp lý. Bên cạnh đó sẽ thống nhất được quy định cách ly đối với hành khách nhập cảnh để họ có thể sắp xếp công việc và trở về suôn sẻ.
Thực sự là Vi mong muốn đó là sẽ có nhiều hãng máy bay được khai thác cái đường bay từ Mỹ về Việt Nam để cho người Việt xa xứ ở bên này á, họ có nhiều sự lựa chọn phù hợp với túi tiền của họ nhất mà họ có thể được trở về quê hương. Cái thứ hai nữa đó là cuộc sống ở bên này á, thì mọi người phải sắp xếp thời gian để đi về, mình về mà phải cách ly hết mất quá nhiều thời gian, nên là hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để cho người Việt xa xứ có thể được về quê hương một cách thuận tiện nhất.
Mình và tất cả những bạn du học sinh hay là rất là nhiều người Việt xa xứ thì đã rất là lâu rồi chưa có thể về Việt Nam. Tất nhiên là mình mong muốn là sẽ có một chuyến bay thẳng thôi. Đối với mình quyết định là đi bằng đường Campuchia rồi, mình chỉ mong muốn là làm sao mà có thể rút ngắn nhất được thời gian cách ly cho mọi người, bởi vì là hầu hết là những người ở nước ngoài là đã đều tiêm từ 2 đến 3 mũi rồi, và trước khi đặt chân lên các chuyến bay là phải kiểm tra test Covid rất là nhiều lần rồi thì mới có thể về Việt Nam. Và thứ hai là làm sao mà có thể tiết kiệm được chi phí nhất, bởi vì là cuộc sống của mọi người ở nước ngoài cũng không phải ai cũng dư giả ấy. Để có thể chuẩn bị chi phí để về Việt Nam thì bọn mình cũng đã phải chuẩn bị rất là lâu, tính toán, cân nhắc cũng như là kiểu tiết kiệm ý, thì mới có thể trang trải được cái chi phí này.
Thưa quý vị, trước tình hình trên, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh đang dần được kiểm soát, các nước trên thế giới và đặc biệt là các quốc gia lân cận trong khu vực Thái Lan, Singapore, Campuchia đang đẩy mạnh chương trình thu hút khách quốc tế. Việt Nam rất cần nới lỏng các chính sách để thu hút khách quốc tế vào Việt Nam làm việc, đầu tư, du lịch. Mới đây thì chính phủ đã đồng ý kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Y tế cần có quy định cho hành khách nối chuyến đi tiếp quốc tế mà không nhập cảnh vào Việt Nam. Với hành khách này thì cần chấp nhận và tổ chức khu vực nối chuyến đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, trước tháng 8 năm 2021, thời gian cách ly tập trung với người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam là 14 đến 21 ngày, từ tháng 8 đến nay là 7 ngày. Và tới đây sẽ không phải cách ly tập trung, thay vào đó là cách ly tại nhà. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!